ta vào vào giới tướng.
Tổng bài giới tướng ba la di.
Thì cái lời giảng ở trong đây đã rõ ràng rồi. Trong chị em ai có ý kiến gì xin cứ góp ý.
Đó là nếu phạm các tội khác thì như cô thiện đạo nói là từ tăng tàng trở xuống, hay là trong cái thiên ba la di và thuộc chủng khác, kính mặt thầy.
Tội khác như tăng tàng ba giật đề thì cứ phạm tăng tàng thì bắt sám hối theo tăng tàng, mà phạm ba giật đề thì sám hối theo ba giật đề, cho nên gọi là như pháp mà chị.
Còn nếu như mà vị đó phạm bà là gì nhưng mà không trồng cái giới cũ thì có được sám hối không?
Bà là gì thì ở đây nói là diệt tận. Đã bà là gì rồi cho học hối mà lại còn phạm những cái tội bà là gì nữa thì đuổi ra chứ làm gì?
Phật, tính bạch thầy cho con thưa, ở đây thì Phật cho phép cái người mà phạm một cái giới dâm dục thì được phép học hối. Còn cho con thưa là tỳ kheo ni có tất cả 8 ba la di, có thể các vị mà phạm vô các ba la di sau có được phép học hối không ạ?
Trong tất cả 8 ba la di đều được phép học hối hết, chứ không cứ riêng một tội nào.
Yeah. Cho con thưa là ở trong 35 việc á, thì đại ý không được làm thầy, thì không được làm thầy dạy luật thôi, hay là dạy kinh
tất cả các việc mình đã bây giờ coi như là cái người thấp nhất đứng đằng sau tất cả mọi người thì đâu có được làm thầy nữa.
Thầy, ví dụ
làm
như
thầy thì tức là bề trên người ta.
Con kính bạch thầy, ví dụ như cái vị đó giỏi dạy kinh
để học thật giỏi không cho phép làm thầy nữa, thì chỉ trừ khi có những cái việc mà cần lắm chúng không thể tìm đâu ra một vị thầy thì mới bắt buộc cho phép cái vị đó, nhưng mà đó là một cái việc ngoại lệ, chứ còn cái vị ấy là không được phép làm thầy, làm dạy ai cái gì nữa. Nhưng mà nếu mà cả chúng không có ai có thể hiểu được, không biết mà không thể tìm được ai để mà học thì đành lúc bây giờ tạm dùng cái người đó, gọi là tạm dùng chứ không chứ thật ra là không được phép. Dù giỏi bao nhiêu cũng gọi là người vứt đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, như cái người mà phạm ba la di tức là hành 35 việc ở trong chúng, nhưng mà người cái vị này vì hổ thẹn không ở trong chúng nhưng mà đi ra ngoài ở cái cốc riêng á, thì có còn gọi là tùy theo không ạ?
Đi ra ngoài cũng không được, nữa cũng là đáng lẽ là coi như người đã mất đầu rồi thì là người chết rồi, cho nên đi ra ngoài cũng không được nhận mình là tùy theo ni nữa. Thì nếu mà có sám hối được chúng yết ma học hối thì được là tỳ kheo ni, bởi vì đây nói được thọ tuổi. Thế nhưng mà mình là người dưới cùng và không được dạy ai học cái gì cả, dù là mình giỏi lắm.
Mô Di Đà Phật, con tính bạch trên thầy cho con được phép hỏi. Trong 35 việc đó thì có cái là không được thọ tỳ kheo ni thanh tịnh hầu hạ, nhưng vì này ví dụ như là vẫn mạnh khỏe thì có được phép nhờ sa di không, con tính bạch thầy ạ?
Cô hỏi sa di thì được, ở đây chỉ nói tỳ kheo ni thôi.
Một là dâm dục, nếu tỳ kheo ni cho đến cùng với loài súc sanh làm việc dâm dục ba la di,
tưởng là tơ tưởng, hôm nay nghĩ đến mai nghĩ nữa, thế là tưởng nhớ, chữ tưởng ấy là tưởng đến, khỏi cái tư tưởng về cái việc ấy. Còn niệm là nhớ, không có quên. Còn dục nhiệt nghĩa là trong cái tâm nóng này ưa thích. Tóm lại là không, cái tâm của, chẳng những là cái việc làm mà cái tâm của mình ấy không được một tơ vương nào bận rộn, không được một ý niệm nào đến cái việc này cả. Ta cái cái mê muội, cái điên cuồng ham thích cái việc ấy, cho đến mà Phật đã cấm, mà mình thật lòng tin Phật, theo Phật, Phật đã cấm, vậy mà lại còn làm vì cái việc này với những cái con đã ở trong rừng đấy, mà còn làm với con khỉ cái. Cho nên Phật lại nhắc cho đến cùng với loài súc sanh cũng không được phép, hoàn toàn không được bận lòng đến cái việc này, là cái mê muội ngu si thậm tệ, cho nên gọi là cái chuyện điên cuồng.
Tướng phàm ba la di độ bốn duyên,
cho nên nếu mà bị thọ vui cơ, người ta ưa thích cái việc này. Chứ còn những cái người mà bị hãm hiếp, người ta sợ hãi, người ta hoảng hốt, thì những cái người mà sợ hãi cái việc này thì không có phạm, thì cái tâm ưa thích thì phạm. Cái nào gọi là thâu lan giá? Ở đây nói là cái bốn cái duyên này mà nó chạch đi thì không bị ba la di, mà thâu lan giá. Thâu lan giá thượng phẩm, ba la di là coi như cái đầu đã chặt đi rồi, người chết thật sự rồi. Còn thâu lan giá nghĩa là vẫn còn sống, vẫn còn thoi thóp, đáng chết nhưng mà chưa chết hẳn, gọi là thâu lan giá. Khi nào thì cũng thì đột cắt la, người ta không nghe, mình xui người ta lắm, nhưng mà người ta không nghe, cho nên nó không thành cái nghiệp. Mà không thành cái nghiệp cho nên cái tội nó nhẹ đi. Ở đây không phạm là chỉ trừ những cái người điên cuồng mất trí rồi. Đó. Thế thì người ta không còn biết gì đến cái lẽ phải nữa, cho nên không cử tội.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, ở trong đây cái tướng phạm ba la di có phục đủ bốn duyên, trong đó có cái số một nữa là tâm nhiễm, mà nếu thiếu một trong bốn duyên á thì sẽ bị thâu nam giá thôi. Nhưng mà con bạch thầy, ví dụ như có trường hợp mà một cô tỳ kheo ni bị giặc ép đi, thì cô có thọ vui nhưng cô lại không có tư tưởng ái nhiễm vị nam tử đó, thì có ba la di không?
Cái tư tưởng ái nhiễm thì là cái chuyện khác.
Dạ.
Đây là cái lúc mà cái việc hai nam nữ gặp nhau đó, cái lúc mà cái nữ căn nó chạm vào cái nam căn của người ta, cái lúc ấy mà cô thọ vui thì cô phạm ba la di. Còn nếu cô sợ hãi, cô hoảng hốt, cô không ưa thích thì cô không bị ba la di.
Và con bạch thầy, nếu mà lúc đó không ưa thích hoảng hốt thì là không ba la di, thì phạm thâu lan giá hay là phạm
thì gì? Thì không, thì nhẹ đi, cho nên gọi là thâu lan giá. Nếu mà cô bị giặc đó, cái lúc cô bị hãm hiếp đó, thì nghĩa là giặc người ta tới, chứ không phải là cô có cái chỗ cô làm cái việc ấy, cho nên không gọi là thâu lan giá, mà cô không có phạm.
Như vậy là bạch thầy, là cô cũng không phạm thâu lan giá luôn, không phạm gì hết.
Là bởi vì cô đâu có phạm, bị giặc nó đến nó hãm hiếp, cô không biết gì cả mà cô sợ hãi. Khi cô bị cái việc ấy cô không vui, nếu cô vui là cô cũng bị ba la di. Nhưng mà cô hoảng, cô sợ hãi, cô không có, thế cho cô đâu có lỗi gì vào cái việc này, cho nên cô được giải thoát.
Thầy cho con thưa là như thầy vừa chỉ dạy là dù bị giặc ép mà cô có cái tâm thọ vui thì bậc ba la di.
Bị,
dạ, kính bậc thầy. Nhưng mà ở đây trong bốn duyên là có cái duyên thứ nhất là tâm nhiễm, thì nó vẫn tịch duyên, tại vì cô bị cái giặc ép chứ cô đâu có tâm nhiễm, kính bậc thầy.
Cô bị giặc ép nhưng mà nghĩa là giặc nó đến nó hãm hiếp, nhưng mà trong cái lúc bây giờ cô lại thọ vui. Để cô thọ vui tức là cô ưa thích cái việc ấy thì cô bị ba la di.
Phật thầy, con chưa có hiểu rõ cái tâm nhiễm với cái thọ vui nó khác nhau chỗ nào, kính mặt thầy.
Cái thọ vui là cái lúc mà cái nam căn với nữ căn nó gặp nhau ấy, mà vui ưa thích, thì đó là mình có cái nghiệp từ trong tạng thức. Còn tâm nhiễm là lúc bình thường mà có cái tâm nó vướng mắc, nó bị cố để tâm đến cái người nam tử kia, thế thì gọi là ô nhiễm, là nói cái phần tâm. Còn thọ vui là trong sự việc.
Và kính bạch thầy, lúc đó mà cô Tỳ Kiều Ni bị tật ép mà cô có cái tâm thọ vui, kính bạch thầy, thì bởi vì cô không có cái tâm nhiễm trước thì nó thiếu cái duyên đó, phải không bạch thầy?
Thầy nghe. Thì cô không có tâm nhiễm trước thì cô đâu có phạm.
Nhưng mà có thọ vui, bạch thầy.
Nhưng mà thọ vui, cái thọ vui là ba la di.
Bạch thầy, nhưng mà cô không có tâm nhiễm trước.
Cô không có tâm, nhưng mà thọ vui là cái tâm, trong cái tâm thức của cô ưa thích cái việc ấy.
Kính bạch thầy, như vậy thì theo ba la di thì trạch đi mất một duyên rồi. Tại vì phải đủ bốn duyên mới phạm ba la di, mà cô không có tâm nhiễm.
Cô không có tâm nhiễm nhưng mà cô vui, cái lúc vui gọi là nhiễm chứ còn gì.
Kính bạch thầy, sư cô thưa, nếu mà chỉ cần thọ vui ngay lúc bị giặc ép là đã phạm ba la di, vậy thì cần chia ra hai cái tâm nhiễm với thọ vui để làm gì ạ?
Cái thọ, lời ông Phật chứ không phải thầy nói, thầy đâu có được phép làm luật. Thọ vui dù bị giặc ép, dù nam tử đã chết, bộ luật đã chết mật rồi nè.
Dạ có.
Thế thì được rồi, cứ xem ở trong luật đó. Đấy, dù bị giặc ép, dù là cái vật ấy đã, dù cái nam tử ấy đã chết rồi, mà cái tâm của mình còn thọ vui thì cũng phạm.
Mô Phật kính bạch thầy, trong thư câu ạ. Thường thường giới mình làm cũng phạm, mà khuyên người làm cũng đồng tội. Mà sao cái giới này nữa là mình khuyên người làm mà mình có ba thâu lân giá, con chưa hiểu
à? Thế nhưng mà mình thì bởi vì cái tội này là cái tội nặng, cho nên Phật đặt ra cái luật đặc biệt cái tội ba la di này. Mình khuyên người ta chứ chính mình không tạo nghiệp, cho nên rằng thì là chỉ có khuyên người thì chỉ có bị thâu lân giá, nghĩa là cũng cái tội nặng nhưng mà nó chạch đi. Bởi vì cái tội ba la di nó cái đuổi người ta ra khỏi, không có cho người ta tu nữa, cho nên hẳn là nó cũng phải có một chút khác với những tội.
Ở cái phần mà ở phần trước mà dạy Phật dạy 35 việc cho cái người phạm ba la di, các bậc thầy, thì cái vị mà phạm 35 việc đó thì lúc nào cũng phải giữ giới và sợ mình phạm các tội khác. Rồi bây giờ trường hợp cái vị đó ở chung với các thanh tịnh thì không đi, rồi toàn để các vị thanh tịnh thì không đi hộ giới không à? Cái cô này sợ phạm giới cho nên cổ ngồi yên một chỗ, như vậy có được không thầy?
Thanh tịnh thì không đi ra tiếp
ra hộ giới cho cổ, cổ không là
tiếp khách chứ cô chứ đâu có phải hầu cô ấy cái gì
không
đó.
Không hầu, nhưng mà họ coi như là nhờ cổ ra thì cổ không ra, là các vị cổ sợ phạm giới cổ không ra,
nên là mình lại phải ra.
Thành ra những người thanh tịnh phải ra lại phải
thế này, phải thanh tịnh phải
ra. Các cô thanh tịnh thì không đi sai bảo cô ấy
không là.
Làm việc mà cô ấy không vâng lời đó, đó là phạm vào cái chỗ cô không vâng lời các thanh tịnh tỳ kheo ni. Đáng lẽ cô đã là người đứng sau cùng thì cô phải là bên dưới và cô phải vâng lời. Nhưng mà trong luật đây không nói đến cái chuyện bắt buộc cô phải vâng lời các cô, mà chỉ nói đến cái chuyện là không được để cho người thanh tịnh hầu. Hai việc nó khác nhau.
Thì được Phật bạch thầy, tại có những cái người nói với con là thành ra cổ ở chung toàn các thanh tịnh khi con đi hộ, cổ không phạm giới mà mình phạm giới không ạ? Tức là nấu cơm cổ thì không có gì, nấu cơm thì chị không biết, nhưng mà đại khái thì những cái hộ giới khác nhờ cổ có không hộ,
nghĩa là
nhờ hộ giới có không hộ,
cô không sao
không hộ.
Bởi vì tức là nói về cái việc các thanh tịnh tỳ kheo ni sai bảo cố phải vâng lời, nhưng mà đây trong luật không bắt cái việc ấy. Thì cô Huệ Hải đừng có đáng thêm một việc nữa. Đây chỉ có không được nhận người ta hầu hạ thôi, chứ còn cái bắt buộc phải vâng lời sai bảo thì ở đây không có nói.
Chính cô Phạm Bà là gì mà cô chuyên tu, còn đâu các tỳ kheo ni thành tịnh thì chật nhật thành đường cho cô ăn, như vậy thì có được không ạ?
Thì cái này là tùy cho chị em, có cái lòng tốt mà giúp cho cô ấy, thì cái này là tùy cái lòng tốt của chị em. Chứ trong luật đây ấy, thì cô ấy không có được đòi bắt người ta hầu mình.
Thật trên thầy, cho con thưa một câu là con thắc mắc là ở cái phần ở đây nói thâu lâm giá là khuyên người hành dâm, thì chỉ có thâu lâm giá, mà trong tám ba la di có cái tội là che tội ba la di, tức là biết cái người đó phạm cái tội dâm dục mình không nói, mình không bắt lồi trong chúng, thì ba la di mà ở đây khuyên người ta làm cái việc đó thì chỉ thâu lâm giá, nên con có chỗ thắc mắc, con chưa hiểu, con thành thầy
con. Một đằng thì khuyên người ta làm cái việc này thì thâu lâm giá, còn nếu che giấu cái tội thì ba la di. Thế thì cái chuyện che giấu, tại làm sao mình lại che giấu, trong khi mà ngôi Tam Bảo, tăng đứng hàng tam trong ngôi Tam Bảo là nơi nương tựa cho cả cõi trời cõi người, mà nếu có vết nhơ thì làm sao ngôi Tam Bảo làm nơi nương tựa được. Thế cho nên phải bảo vệ cái sự thanh tịnh của chúng, cho nên cái tội che giấu rất nặng.